Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Âu 2022 có tiêu đề Trải nghiệm khi làm MC mới của Sinh Duyên ở Cộng hòa Séc. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi đến từ Cộng hòa Séc và tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2010. Tôi đã trải qua nhiều điều kỳ diệu trên con đường tu luyện. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm khi làm người dẫn chương trình Sinh Duyên ở Cộng hòa Séc. Tôi làm việc trong một công ty đầu tư ở Brno. Công việc của tôi là phân tích, giải quyết các vấn đề và gặp gỡ khách hàng. Vợ tôi cũng là một học viên và chúng tôi có hai con trai. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở gần một khu rừng. 1. Mọi việc đã bắt đầu như thế nào? Gần 2 năm trước, tôi đồng ý làm video cho tờ báo Epoch Times ở Séc, theo đề nghị của một học viên. Nhiệm vụ này khá thuận tiện với tôi vì tôi đã có kinh nghiệm làm video. Tôi phải mặc âu phục và đeo cà vạt khi thực hiện công việc này. Sau một thời gian, tôi được truyền cảm hứng từ một YouTuber người Mỹ và cũng lập nên một kênh YouTube cho bản thân. Ngoài những chủ đề chính trị và thị trường chứng khoán, tôi làm một số video về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào mùa thu năm 2021, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người dẫn chương trình Sinh Duyên ở Cộng hòa Séc. Cô ấy nói rằng thời gian làm MC của cô sắp kết thúc và hỏi rằng liệu tôi có thể đảm nhận vai trò này khi cô nghỉ không? Biết được hạn chế của mình và mắc chứng sợ sân khấu khi nói chuyện với nhiều người, nên tôi đã nhẹ nhàng từ chối. Vài tuần sau, cô MC đó lại gọi cho tôi và nói rằng tôi rất phù hợp với vị trí này. Tôi cảm thấy thiện tâm trong giọng nói của cô ấy. Nhưng một lần nữa tôi lại từ chối. Tuy nhiên, vợ tôi đã buồn khi thấy tôi quyết định như vậy. Và nói rằng lẽ ra tôi nên đón nhận cơ hội trân quý này ngay từ lần đầu tiên. Nhưng tôi rất kiên định với quyết định của mình. Vì tôi sợ rằng bản thân sẽ ảnh hưởng không tốt đến Sinh Duyên. Tôi biết mình sẽ sợ sân khấu. Tôi không tự tin vào bản thân mình. Tôi đã mất một thời gian để nhận ra việc này. Nhưng sau một thời gian, pháp của sư phụ trong cuốn Chuyện Pháp Luân đã hiện lên trước mắt tôi. Lão Tử đã nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Như thế, cái gì có nhiều đầy đất nhặt lên là tu thành ngay, thì nó không trân quý. Trích bài giảng thứ 8 Chuyện Pháp Luân. Tại nơi làm việc, công việc của tôi là do cấp trên giao. Tôi nhận ra rằng, tôi không thể quyết định được vai trò của mình ở Sinh Duyên. Chính sư phụ là người quyết định điều này, và tôi không thể từ chối nhiệm vụ này. Sư phụ cũng đã giảng rằng, hơn nữa, chư vị sau này không phải lo lắng. Chư vị không có phiền phức gì nữa, thì chư vị tu luyện gì đây? Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng? Lẽ nào có chuyện ấy? Đó chỉ là chư vị đứng tại góc độ người thường mà mong tưởng vậy thôi. Trích bài giảng thứ 4 Chuyện Pháp Luân. Sau khi giải khai được vấn đề này trong tâm, tôi đã đồng ý đảm nhận vai trò MC. Lúc đó tôi vẫn không biết mình đang dấn thân vào điều gì. Tôi cũng không biết làm sao để bỏ được chứng sợ sân khấu. Nhưng tôi đã giữ chính niệm và nói với bản thân rằng mọi việc sẽ ổn và tôi sẽ thành công. 2. Chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Ngay sau khi tôi đồng ý nhận nhiệm vụ làm MC, tôi nhận được thư từ văn phòng Sinh Duyên ở New York rằng tôi nên đến New York để tham gia khóa đào tạo càng sớm càng tốt. Khi ấy là vào tháng 12, khoảng 1-2 tuần trước Giáng sinh, tâm chấp trước vào sự an nhàn nổi lên vì tôi không muốn xa vợ con trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Trước sự ngạc nhiên của tôi, vợ tôi không hề phản đối việc tôi rời đi vào kỳ nghỉ. Cô ấy nói không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ của Sinh Duyên. Cô ấy lúc nào cũng rất ủng hộ tôi. Cuối cùng, vấn đề này cũng đã tự được giải quyết, vì tôi nhận được thông báo rằng thời điểm tốt nhất để tôi đến New York là cuối tháng 1. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi đã học thuộc kịch bản mà tôi sẽ dùng trên sân khấu. Đây là nội dung cơ bản, và tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản mỗi khi có thể, và thậm chí còn ghi âm lại để tôi có thể nghe trong khi đạp xe tới chỗ làm việc. Điều này đã được đền đáp xứng đáng sau này. Vào cuối tháng 1, tôi đã tới New York ở một tuần. Và nhờ có lời khuyên từ những MC kỳ cựu, tôi đã có được sự tự tin nhất định. Trong suốt mùa xuân năm 2022, tôi cũng tham gia một số khóa học khá hữu ích. Nhưng những gì tôi được dạy ở New York là hữu ích nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh và đã tới tháng 5. Thời gian mà Sinh Duyên lưu diễn tại Séc. Ôi, một điều gì đó quan trọng sắp diễn ra. 3. Sinh Duyên cuối cùng đã tới. Đoàn nghệ thuật Sinh Duyên đến Brno vào ngày 13 tháng 5. Buổi tối trước đó tôi ngủ không được ngon. Tôi thức dậy vào buổi sáng và đầu đau như bú bổ và cơ thể cảm thấy rất yếu. Nỗi sợ hãi của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã e sợ sẽ trải qua nghiệp bệnh, như đau răng hay cảm cúm, và điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tôi khi ở trên sân khấu. Sư phụ giảng, khi chư vị cứ mãi nhìn nhận rằng bản thân mình có bệnh, thì có khi dẫn đến bản thân chư vị phát bệnh, bởi vì tâm tính của chư vị đã giáng hạ xuống đến cơ sở của người thường, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh. Trích bài giảng thứ 6 Chuyện Pháp Luân. Tôi nhìn lên ảnh sư phụ trên tường. Tôi nghĩ đến người MC trước. Cô ấy đã rất tin tưởng tôi. Tôi nghĩ đến các điều phối viên Sinh Duyên và tất cả các học viên có liên quan. Tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn để họ thất vọng, nhưng tôi gần như đã bỏ cuộc. Đoàn Sinh Duyên đến vào tối hôm đó và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng tích cực hơn. Tôi luyện công và nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Tôi thấy khá hơn một chút và tự hỏi, trong tình trạng như thế này, làm sao tôi có thể lên sân khấu vào ngày mai đây? Đó là ngày 13 tháng 5. Các học viên Séc đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm với một chiếc bánh rất to cho các thành viên của Sinh Duyên. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của tôi trong vai trò người dẫn chương trình Sinh Duyên. Buổi tối hôm đó tôi đi ngủ với một suy nghĩ. Cụ thế lực có thể đang khảo nghiệm tôi, nhưng chúng sẽ không thể chiến thắng. Chúng sẽ thất bại. Tôi sẽ lên sân khấu vào ngày mai và tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng hôm sau, tôi luyện 4 bài công pháp đứng, mỗi bài 2 lần. Sau đó tôi tới nhà hát để diễn tập, rồi luyện các bài công pháp đứng một lần nữa. Tâm tôi tỉnh hơn bao giờ hết và tôi không còn cảm giác sợ sân khấu nữa. Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cảm tạ sư phụ từ tận đáy lòng mình. Khán giả rất đón nhận và buổi biểu diễn thành công rực rỡ. Buổi diễn thứ 2 vào Chủ nhật cũng diễn ra tốt đẹp. Tôi còn cảm thấy tỉnh hơn ngày hôm trước. Các buổi biểu diễn ở Praha đã diễn ra 2 tuần sau đó. Tôi tiếp tục nhẩm kịch bản và luyện tập thêm về cách diễn bằng ngôn ngữ cơ thể. Sau khi trải nghiệm 2 buổi diễn đầu tiên, tôi đặt ra mục tiêu là không một khán giả nào nghĩ rằng tôi không phải là MC chuyên nghiệp. Cả 2 thành phố đều đã bán hết vé. Chúng tôi thậm chí còn phải mở thêm chỗ ngồi. Nhờ có đài pháp và sư phụ, tôi không chỉ vượt qua nghiệp bệnh trong vòng 1 ngày, mà còn trở thành một MC chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, tôi đã được chứng kiến sức mạnh của đài pháp. Tôi muốn khích lệ các đồng tu, những người có thể phải đối mặt với khảo nghiệm tương tự. Với niềm tin vững chắc vào đài pháp, không việc gì là không thể đối với chúng ta. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng lời chúc của sư phụ gửi Pháp hội Cộng hòa Séc và Slovakia năm 2022. Mỗi đệ tử đại Pháp tại bất kỳ tình huống nào đều phải kiên trì học Pháp cho tốt. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử đại Pháp và trợ giúp sư phụ cứu độ chúng sinh. Chư vị dù sinh ra tại dân tộc nào, thì chư vị đều là hy vọng của chúng sinh nơi đó. Hãy làm tốt những gì chư vị nên làm. Trích Pháp hội Cộng hòa Séc và Slovakia năm 2022. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.